Chương 3. Không quên tri ân những tấm lòng vàng. Trong số các bạn trẻ, có nhiều bạn hiện đang cố gắng giải quyết các vấn đề trước mắt, nhưng cố mãi mà vẫn chưa có kết quả. Tuy vậy, các bạn hãy thử nỗ lực đến tột cùng tới mức không thể nỗ lực hơn được nữa xem sao. Nếu đã cố gắng được đến như vậy thì thế nào cũng tìm được lời giải tuyệt vời, như thể món quà mà ông trời ban tặng. Và nhất định sẽ xuất hiện những người hiểu và thừa nhận sự nỗ lực của bạn. Inamori Kazuo.
Câu chuyện thành lập công ty Suosera.
Tôi đã kể cho các bạn về những khó khăn, những vấp váp trong quá trình nghiên cứu gốm làm vật liệu chế tạo ống chân không cho công ty Hitachi, về việc tôi phải ra đi do đối lập ý kiến với ông phó giám đốc phụ trách kỹ thuật mới lên chức. Người ta đơn phương ra quyết định với tôi: đề tài nghiên cứu này vượt quá khả năng của anh, hãy đứng sang một bên để nhường chỗ cho người khác. Và tôi rời khỏi công ty. Nếu có ở lại thì cũng không thể biến giấc mơ thành hiện thực, vì người ta có chịu hiểu cho mình đâu. Nghe tin tôi rời công ty, toàn bộ nhân viên dưới quyền do tôi đảm trách kéo đến phòng ở của tôi trong khu tập thể công ty. Họ đồng thanh nói, chúng tôi cũng sẽ thôi việc để đi với anh. Không ai chịu nghe theo lời khuyên của tôi là nên ở lại để tiếp tục công việc. Đến cả cấp trên của tôi, ông Aoyama Masaji cũng nói với tôi cũng thôi việc theo cậu, tôi sẽ tìm nguồn vốn thành lập công ty mới để cậu tiếp tục nghiên cứu. Ông Aoyama đến gặp hai người bạn đồng học thời còn là sinh viên khoa công nghiệp trường đại học Kyoto, đó là ông Nishieda Ichi và ông Mejikawa Tamusu. Cả hai ông đều đang giữ trọng trách trong công ty sản xuất bản truyện Miyazaki Denki. Ông Aoyama ra sức thuyết phục hai ông bạn, mặc dù họ không mấy tin tưởng. Chúng tôi chẳng biết cái cậu Inamori ấy giỏi giang đến mức nào, nhưng giỏi gì thì giỏi chứ mới 26-27 tuổi đầu thì làm nên trò trống gì. Nhưng cuối cùng họ cũng đồng ý. Họ còn kéo được cả ông Miyazaki Otaya, giám đốc công ty Miyazaki Denki, cùng bỏ vốn ra lập công ty cho tôi. Để đưa công ty vào hoạt động cần phải có vốn đầu tư thiết bị như lò nung điện, cần vốn mua nguyên liệu, cần vốn lưu động. Số vốn đó lên tới cả 10 triệu yên. Thời đó 10 triệu yên là khoản tiền rất lớn, nằm ngoài khả năng của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi phải vay ngân hàng. Để vay ngân hàng thì phải có tài sản thế chấp. Ông Nishieda, phó giám đốc công ty Miyazaki Denki, bạn đồng học và là người được ông Aoyama thuyết phục, mang luôn căn nhà đang ở làm tài sản thế chấp ngân hàng. Vì tôi, người mà ông ấy chưa từng gặp, và vì công ty mới, ông ấy dám chấp nhận rủi ro, không biết chừng mất hết cơ nghiệp. Tôi nghe kể lại, khi đem chuyện thành lập công ty ra bàn với vợ, ông Nishieda nửa đùa nửa thật. Này bà nó ơi, bà chuẩn bị tinh thần ngôi nhà bị phát mãi đấy nhé. Tức thì vợ ông ấy vừa cười vừa đáp lại, biết làm sao được. Đàn ông các anh đã phải lòng nhau thì cái gì mà chẳng mang cho nhau hết. Nhờ những tấm lòng hào hiệp giúp đỡ, tôi ra độc lập được.
Qua lò luyện IBM để trở thành công ty hàng đầu thế giới.
Công ty gốm Kyoto ra đời ngày 1 tháng 4 năm 1959. Với 28 nhân viên, trụ sở công ty là một nhà kho đi mượn. Tôi đặt tên công ty là gốm Kyoto, Kyoto Ceramics, vì Kyoto là thành phố nổi tiếng trên thế giới, không ai không biết. Hơn nữa, tôi nghĩ nếu sau này có làm việc với các công ty ngoại quốc, thì cái tên đó sẽ làm họ dễ nhớ. Chức giám đốc công ty, tôi nhờ ông Miyazaki, giám đốc công ty điện Miyazaki, đảm nhận chức. Ông Aoyama làm phó giám đốc, còn tôi làm phó giám đốc phụ trách kỹ thuật. Trên thực tế, tôi được giao toàn quyền nắm công ty. Ngay từ năm đầu tiên, chúng tôi đã làm ăn có lãi. Điều này hoàn toàn bất ngờ đối với cả ông Miyazaki và ông Nishieda, người đã thế chấp căn nhà đang ở cho ngân hàng để vay tiền lập công ty. Vì cả hai ông đều cho là nhanh nhất cũng phải mất vài năm công ty mới an ninh làm ra được. Có được kết quả này là nhờ tinh thần làm việc quên mình của tất cả mọi người. Khi công ty mới ra đời, tôi luôn phải trăn trở với nỗi bất an trong lòng. Nếu mình thất bại, trước hết tất cả anh em tin mình, đi theo mình sẽ phải đứng trường. Vì thế nên tôi dốc sức làm việc như điên. Kết quả là ngay năm đầu tiên công ty đã có lợi nhuận. Vào năm 1960, 5 năm sau khi công ty gốm Kyoto ra đời, chất bán dẫn transistor được thế giới sử dụng rộng rãi để chế tạo những bộ phận chính yếu trong các sản phẩm điện tử như radio, TV. Công ty Kyocera chúng tôi đã tổng hợp thành công vật liệu gốm để chế tạo các linh kiện cho những bộ phận quan trọng ấy. Thế là chúng tôi nhận được hàng loạt đơn đặt hàng từ các công ty Microelectronics Hồng Kông, Fairchild, Hoa Kỳ. Năm 1965, linh kiện Rod Ceramic dùng sản xuất linh kiện kháng trở của công ty gốm Kyoto được công ty Instrument Texas, Hoa Kỳ chọn sử dụng vào việc chế tạo máy điện toán lập trình cho tàu vũ trụ Apollo. Như vậy, sản phẩm do chúng tôi sản xuất được sử dụng trong chương trình thám hiểm vĩ đại đưa con lịn mặt trăng. Năm 1966, chúng tôi nhận được một đơn hàng khổng lồ từ công ty IBM. Họ đề nghị cung cấp 25 triệu bản vi mạch Substrate IC board. Với đơn hàng này, doanh số của công ty gốm Kyoto chúng tôi tăng vọt từ 500 triệu yên lên đến 10 tỷ 50 triệu yên một năm. Thế nhưng yêu cầu của IBM về quy cách tiêu chuẩn độ chính xác của sản phẩm chặt chẽ gấp 10 lần so với quy cách và độ chính xác của công ty chúng tôi. Khó khăn đầu tiên khi thực hiện đơn hàng này là trong tay chúng tôi còn chưa có những thiết bị đo lường tinh xảo đến như thế. Tuy vậy chúng tôi không bỏ cuộc. Tôi suy nghĩ thế này, năng lực kỹ thuật của công ty tôi lúc đó chưa cao, vì thế sản phẩm do công ty chúng tôi sản xuất có mà lọt qua nổi quá trình kiểm định hết sức chặt chẽ của IBM. Nhưng sau này khi trình độ kỹ thuật được nâng cao thì chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề. Và như vậy thì đến một lúc nào đó, trình độ kỹ thuật của công ty gốm Kyoto sẽ được thừa nhận ngang hàng với trình độ thế giới. Hơn nữa, mặt hàng bản vi mạch IC mà chúng tôi nhận sản xuất lại chính là linh kiện nằm trong sản phẩm chiến lược của IBM với tên gọi System 360. Thử nghĩ xem, công ty máy tính hàng đầu thế giới IBM đặt hàng cho một công ty Nhật Bản để sản xuất một linh kiện cơ bản trong bộ phận chính cho sản phẩm chiến lược của mình. Vấn đề ở chỗ IBM không đặt hàng một công ty lớn mà lại chọn gốm Kyoto, vốn chỉ là một công ty nhỏ ở Nhật Bản. Điều này chứng tỏ các công ty Hoa Kỳ chọn bản hàng không phụ thuộc vào quy mô và tiếng tăm, mà cứ có đủ năng lực kỹ thuật thì một công ty dù nhỏ họ cũng đặt hàng. Các công ty Hoa Kỳ đánh giá khả năng một công ty dựa trên trình độ kỹ thuật hiện tại, chứ không dựa vào bề dày lịch sử của công ty theo kiểu Nhật Bản. Để đáp ứng đơn hàng, tôi quyết định đầu tư đầy đủ các thiết bị máy móc cần thiết và tự mình đứng ra trực tiếp chỉ đạo mọi mặt. Cũng vào tháng 5 năm ấy, tôi nhậm chức giám đốc công ty, khi đó tôi mới 34 tuổi và công ty thành lập mới được 8 năm. Sau khi nhậm chức giám đốc, tôi vẫn tiếp tục ở ngay trong khu tập thể của nhà máy ở tỉnh Shiga. Hàng ngày không quản sớm tối, nhiều đêm thức trắng, tôi vùi đầu trong công việc. 3 tháng trôi qua, 5 tháng trôi qua, thời gian trôi đi vùng vụt. Cuối cùng chúng tôi đã tạo ra sản phẩm đúng theo quy cách tiêu chuẩn được yêu cầu. Chúng tôi giao lô hàng đầu tiên gồm 200.000 sản phẩm cho khách hàng. Thế nhưng lô hàng đó bị trả lại toàn bộ vì không lọt qua được quá trình kiểm định chặt chẽ của IBM. Tôi lại bắt tay nghiên cứu làm lại từ đầu. Đã cầu trời phù hộ chưa? Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, lúc đó khoảng 2 giờ sáng, tôi vẫn còn ở lại nhà máy. Tôi đi quanh các bộ phận để động viên công nhân làm việc. Bất chợt tôi thấy một nhân viên kỹ thuật đứng khóc trước lò nung điện. Tôi lại gần hỏi nguyên do. Anh ta trả lời, không sai ổn định được nhiệt độ lò nung, nên các mẻ sản phẩm ra lò luôn bị sai lệch so với quy cách. Tôi bèn bảo, thôi hãy về nghỉ đi, hôm nay tạm thế đã. Nhưng thấy anh ta có vẻ dư thuận, tôi hỏi, thế trước lúc nung, anh đã cầu trời khấn Phật phù hộ chưa? Thực ra tôi muốn khuyên anh ta đến nước phải cầu trời Phật phù hộ độ trì, tức là chỉ còn cách cố nữa, cố đến cùng mà thôi. Thế rồi sau một hồi lẩm bẩm nhắc lại lời khuyên của tôi, cầu trời khấn Phật chưa, cầu trời khấn Phật chưa? Anh ta gật đầu và đáp, tôi hiểu thưa giám đốc, tôi sẽ làm lại lần nữa, và anh ta làm lại từ đầu. Lặp đi lặp lại suốt quá trình như vậy, cuối cùng chúng tôi đã khắc phục được các vấn đề nan giải. Trong công việc cũng như trong học tập, có nhiều người chỉ mới cố gắng một chút mà không thấy kết quả là chán nản bỏ ngang giữa chừng. Nếu như vậy thì đừng mong làm được điều gì. Phải kiên trì, phải nhẫn nại, phải cố gắng đến mức không thể cố hơn được nữa mới thôi. Nhiều người càng không thành công lại càng làm ẩu làm tả, rồi kết quả chưa đâu ra đâu đã vội hài lòng. Họ là những người hay phải hối hận, biết thế thà mình cứ chịu khó và cố gắng thêm một chút thì đâu đến nỗi này. Cái khác nhau giữa người thành công và người thất bại là ở chỗ đó. 7 tháng sau khi nhận đơn hàng, IBM gửi thông báo cho chúng tôi biết sản phẩm của công ty Kyocera được chấp nhận đạt quy cách yêu cầu của IBM. Nhưng bắt đầu từ đây mới là cuộc chơi chính, phải giao một khối lượng khổng lồ 25 triệu sản phẩm đúng thời hạn cho khách hàng. Nhà máy hoạt động hết công suất, công nhân làm việc 3K, không có ngày nghỉ kể cả nghỉ đón năm mới, nghỉ lễ bon. Cuối cùng, chúng tôi hoàn thành khối lượng sản phẩm kịp thời hạn giao hàng. Nhìn chuyến hàng cuối cùng chất trên xe tải rời nhà máy, trong lòng tôi dấy lên một niềm tự hào, khả năng của con người thật là vô hạn. Với khát vọng mãnh liệt, phải hoàn tất công việc bằng mọi giá, với nỗ lực không biết mệt mỏi, chúng tôi đã biến điều không thể thành có thể. Nhờ được tôi luyện qua cái lò của một công ty hàng đầu thế giới, niềm tin có thể đạt được mục tiêu trong mọi tình huống đã hình thành vững chắc trong tôi và không gì có thể lay chuyển được. Thông tin về việc IBM đánh giá cao sản phẩm bản vi mạch của công ty Kyocera chúng tôi và sử dụng chúng để việc chế tạo các máy tính chủ lực nhanh chóng lan khắp trong ngoài nước. Không bao lâu sau, nhiều hãng điện tử Nhật Bản kéo đến công ty chúng tôi đặt hàng. Nhờ thế mà công ty Kyocera phát triển nhanh chóng. Năm 1971, công ty tham gia thị trường chứng khoán. 12 năm sau ngày thành lập, chúng tôi đường hoàng gia nhập nhóm các công ty hàng đầu thế giới.
Khiêu chiến với tập đoàn khổng lồ NTT.
Năm 1983, xu hướng tự do hóa ngành viễn thông diễn ra ở Nhật Bản, biểu hiện qua việc tư nhân hóa công ty điện thoại điện tín nhà nước Dendenkosa, hiện nay là NTT. Trong bối cảnh đó, tại cuộc họp của Hội đồng Quản trị công ty Kyocera, tôi đề nghị các thành viên chấp thuận dự án thành lập công ty điện thoại Daiji Denden. Tôi yêu cầu Hội đồng Quản trị cho phép tôi được sử dụng 100 tỷ trong số 150 tỷ yên tiền vốn mà công ty Kyocera đã tích lũy được kể từ khi thành lập. Việc thò chân vào lĩnh vực thông tin viễn thông khi đó bị coi là hành động khiêu chiến vô vọng với NTT. Nhưng Hội đồng Quản trị Kyocera chấp thuận đề xuất của tôi bằng cách thành lập công ty điện thoại Daiji Denden, hiện nay là KDDI. Ở Nhật Bản thời đó, công ty nhà nước Dendenkosa độc quyền thị trường điện thoại quốc nội. Vì thế giá cước điện thoại khá đắt so với mặt bằng giá cước trên thế giới. Mọi người đều hy vọng với sự xuất hiện của công ty điện thoại mới sẽ có sự cạnh tranh và như vậy giá cước điện thoại sẽ rẻ đi nhiều. Nhưng không ai dám lập ra một công ty điện thoại mới vì mức độ rủi ro quá lớn khi phải đương đầu với công ty nhà nước khổng lồ Dendenkosa. Chính vì thế tôi quyết định đứng ra khiêu chiến. Mặc dù vậy, trước một đối thủ có doanh số hàng năm lên tới 40.000 tỷ yên, tổng số nhân viên 330.000 người, sở hữu hệ thống hạ tầng thiết bị từ thời Minh Trị và mạng lưới cáp thông tin có ở khắp mọi miền Nhật Bản thì không ai không ngán ngại. Trong khi Kyocera chúng tôi dù đạt được sự tăng trưởng nhanh chóng, nhưng doanh số hàng năm vào thời điểm đó mới chỉ là 2.200 tỷ yên, tổng số nhân viên cũng chỉ có 11.000 người. Thế mà chúng ta lại quyết định lập ra công ty điện thoại mới để cạnh tranh thì chẳng khác nào châu chấu đá xe. Đó là chưa kể chúng tôi hoàn toàn mù tịt về lĩnh vực thông tin viễn thông. Chuyên môn của bản thân tôi là quá ứng dụng, đương nhiên là kẻ nghiệp dư trong công nghệ thông tin. Một người như vậy lại đòi đương đầu với ông độc quyền nhà nước khổng lồ thì có khác gì Don Quixote đòi vung ngọn giáo cổ lỗ đánh nhau với cối xay gió. Trong tình cảnh đó, để bắt đầu công cuộc lớn lao như vậy thì phải có ý chí, động cơ và mục đích thật cao cả mới lay chuyển được lòng người. Đêm nào cũng như đêm nào, tôi luôn thao thức trước khi ngủ, tự cật vấn lòng mình. Động cơ lập công ty điện thoại mới của mình có trong sáng thật không? Tâm địa mình có thực sự thiện không? Hay chỉ vì mình muốn chơi trội, muốn được lưu danh? Có thực sự vì lợi ích của người dân hay là chỉ nói miệng thế thôi? Suốt nửa năm trời, kể cả những lúc trở về nhà sau bữa rượu tàn, tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại trong lòng những lời tự vấn như vậy. Chỉ sau khi biết chắc lòng mình, ý chí mình gây dựng sự nghiệp này hoàn toàn vì lợi ích của người dân, vì lợi ích của xã hội và không mảy may dao động, tôi mới quyết định đặt chân vào con đường này. Quyết tâm của tôi được rất nhiều nhà kinh doanh ủng hộ. Năm 1984, tôi thành lập công ty điện thoại Daiji Denden. Và chẳng bao lâu sau, làn gió tự do hóa thiết bị thông tin di động, tức là điện thoại gắn trên xe ô tô thời đó, và ngày nay là điện thoại di động, tràn tới. Tôi đề xuất dự án tiến thẳng sang điện thoại di động trong cuộc họp hội đồng quản trị của Trang Di Đen Đen.
Mobile phone thương hiệu AU.
Từ thở bắt đầu kinh doanh chất bán dẫn với các công ty Hoa Kỳ, khi phát minh ra tổ hợp di mạch IC Package, tôi đã linh cảm thấy việc thu nhỏ linh kiện bán dẫn tính năng cao sẽ sớm thành hiện thực. Tôi tin tưởng rằng không bao lâu nữa sẽ xuất hiện loại điện thoại di động kích thước nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Tuy vậy, thời đó chưa có nơi nào trên thế giới thành công trong lĩnh vực điện thoại di động, điện thoại gắn trên xe ô tô. Giả lại, công ty Trang Di Đen Đen của tôi cũng mới đi vào hoạt động ổn định. Vì thế, kế hoạch tiến sang lĩnh vực điện thoại di động do tôi đề xướng hầu như bị mọi thành viên trong hội đồng quản trị phản bác. Chỉ có một thành viên duy nhất tán đồng kế hoạch của tôi. Tôi nói với người đó, không ai chấp thuận cả, chỉ có tôi và anh, dù vậy chúng ta vẫn cứ làm. Và thế là chúng tôi bắt tay vào việc phát triển điện thoại di động. Việc cung cấp dịch vụ điện thoại di động AU hiện KDDI đang thực hiện đã bắt đầu như vậy đấy. Rốt cuộc Bộ Bưu Chính cũng cấp giấy phép hoạt động cho công ty Trang Di Đen Đen chúng tôi. Lúc ấy ngoài chúng tôi ra còn có một công ty nữa cũng xin Bộ Bưu Chính cấp phép tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ điện thoại di động. Trước tình hình đó, Bộ Bưu Chính quyết định phân chia thị trường dành cho các công ty mới tham gia, không bao gồm NTT, thành hai vùng. Vùng thị trường thứ nhất bao gồm khu vực thủ đô, lấy Tokyo làm trung tâm, và khu vực Tokai, lấy thành phố Nagoya làm trung tâm. Vùng thị trường thứ hai là các khu vực còn lại không thuộc vùng thứ nhất. Chọn vùng thị trường nào trở thành vấn đề thương lượng căng thẳng giữa Trang Di Đen Đen và công ty mới kia. Bởi vì giữa hai vùng thị trường có sự chênh lệch rất lớn, cụ thể là vùng thị trường thứ nhất còn được gọi là vùng vành đai Thái Bình Dương, nối thủ đô Tokyo với thành phố Nagoya. Các thành phố lớn nhất Nhật Bản đều tập trung ở vành đai này và mọi nhu cầu tiêu dùng cũng dồn cả vào đây. Có thể nói vùng thị trường thứ nhất là vùng có nhu cầu lớn nhất. Lẽ dĩ nhiên công ty Trang Di Đen Đen chúng tôi muốn giành được quyền cung cấp cho vùng thị trường thứ nhất này. Nhưng đối thủ của chúng tôi cũng muốn như vậy, kết quả là chẳng ai chịu ai. Trước tình hình ấy, tôi phải đi đến một quyết định đầy khó khăn là chấp nhận nhường vùng thị trường thứ nhất cho đối thủ. Tại cuộc họp nghe thông báo kết quả thương lượng, các thành viên tham dự, bao gồm rất nhiều người đứng đầu các công ty hàng đầu Nhật Bản, những người đã ủng hộ và cùng góp vốn lập ra công ty Trang Di Đen Đen, đã nhao nhao đứng lên khiển trách tôi bằng những lời lẽ nặng nề. Họ nói, có một cái bánh bao thì phần nhân thịt ngon lành anh để đối thủ cướp mất, chỉ còn cái vỏ mà anh cũng mang về và bắt chúng tôi phải xơi hả? Thế là thế nào? Tuy vậy, về sau bằng những nỗ lực quên mình, tôi vẫn kiên quyết cho triển khai công ty điện thoại di động Kansai Cellular. Sử dụng phương thức thông tin vô tuyến, chúng tôi đứng hàng đầu trong số các công ty mới tham gia thị trường. Tiến đến chúng tôi còn hợp nhất với IDO, chính là đối thủ được nhường phần thị trường béo bỏ nhất. Hiện nay với thương hiệu AU, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ điện thoại di động tuyệt vời cho người tiêu dùng Nhật Bản. Thương hiệu điện thoại di động AU của chúng tôi đang tranh đua vị trí nhất nhì với thương hiệu Docomo của NTT.
Cỏ dại cũng có đức hiếu sinh.
Qua kinh nghiệm kinh doanh hai công ty Kyocera và KDDI, có một điều tôi thường nói với các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi và tôi cũng muốn truyền đạt điều ấy đến mọi bạn trẻ sẽ gánh vác xã hội trong tương lai, đó là vạn vật trên cõi đời này đều phải nỗ lực hết mức để tồn tại. Như những cây cỏ dại mọc ở ven đường, đến cái tên cũng không được người đời nhớ tới, cũng đang nỗ lực để sống. Những cây cỏ dại ấy tuy mọc lên giữa vết nứt trên đường nhựa, bị thiêu đốt bởi cái nóng ngày hè, nhưng nó vẫn nỗ lực vượt qua chỗ chật chội, thoát khỏi nóng bỏng để nở hoa kết hạt. Một nhánh cỏ dại cũng biết chịu đựng hoàn cảnh để tồn tại. Thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta tồn tại được cũng là nhờ sự nỗ lực của từng nhánh cỏ dại mọc lên từ khe nứt trên mặt đường nhựa như vậy. Động vật kể cả côn trùng cũng thế. Để sống còn, tất cả đều phải nỗ lực hết mình. Nỗ lực không phải là điều gì đặc biệt cả, nỗ lực là lẽ đương nhiên để tồn tại. Trong học tập, trong công việc, nhiều khi nỗ lực rồi mà vẫn không thành công. Những lúc đó nếu chúng ta thử tiếp tục cố gắng đến mức tối đa mà vẫn không thành, thì sau đó có phải bỏ cuộc mới không ân hận. Nhưng nếu đó là kết quả của sự nỗ lực nửa vời, thì thế nào cũng có lúc các bạn phải hối hận và thất vọng. Biết vậy mình gắng thêm chút nữa thì đâu đến nỗi này. Không có gì vô nghĩa bằng cuộc đời của những người suốt đời chỉ biết có lẽ ra hay biết thế. Trong mọi cảnh ngộ, dù có bất lợi đến đâu đi nữa cũng phải nỗ lực tối đa. Tôi muốn khẳng định với các bạn, nỗ lực tối đa là điều kiện tiên quyết để chúng ta sống và tồn tại được trên trái đất này. Bất kể kết quả là thế nào, miễn là các bạn hãy coi trọng từng giây, coi trọng từng phút, nỗ lực và nỗ lực không ngừng, và đó chính là sức mạnh của tự nhiên.